Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Trung Quốc nói quân đội Mỹ ở Biển Đông không tốt cho hòa bình; Việt Nam ứng phó ra sao khi hải cảnh Trung Quốc được bắn theo luật mới; Đại hội Đảng 13 khai mạc thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế; Mỹ giúp Việt Nam làm sạch dioxin một phần ở điểm nóng lớn nhất. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Khi Hạ viện chuẩn bị cáo buộc luận tội cựu Tổng thống Donald Trump lên Thượng viện để xét xử, ngày càng có nhiều thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa nói rằng họ phản đối thủ tục tố tụng này, khiến khả năng cựu Tổng thống bị kết án giảm đi, theo hãng tin AP. Vào tối ngày 25 tháng Giêng, các thành viên Đảng Dân chủ Hạ viện sẽ đưa ra cáo buộc luận tội duy nhất về kích động nổi dậy trên khắp điện Capitol. Họ hy vọng rằng những lời tố cáo mạnh mẽ của Đảng Cộng hòa đối với ông Trump sau cuộc bạo động ngày 6 tháng Giêng sẽ chuyển thành một lời kết tội, một cuộc bỏ phiếu riêng biệt để ngăn ông Trump tái trúng cử. Nhưng thay vào đó, xu hướng lên án ông Trump trong phe Cộng hòa dường như đã nguội lạnh kể từ cuộc nổi dậy. Giờ đây, khi nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump đã kết thúc, các thượng nghị sĩ Cộng hòa, những người sẽ đóng vai trò bồi thẩm trong phiên tòa, đang tập hợp để bảo vệ pháp lý cho ông, như họ đã thực hiện trong phiên tòa luận tội đầu tiên của ông vào năm ngoái. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio nói, "Tôi nghĩ phiên tòa thật ngu ngốc, tôi nghĩ nó phản tác dụng." Ông nói, "Cơ hội đầu tiên tôi có thể bỏ phiếu là kết thúc phiên tòa này, và tôi sẽ làm điều đó." Vì ông tin rằng phiên tòa sẽ có hại cho đất nước và làm tăng thêm sự chia rẽ đảng phái. Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Coons cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP vào ngày 24 tháng Giêng rằng ông hy vọng việc làm sáng tỏ chi tiết những gì đã xảy ra vào ngày 6 tháng Giêng sẽ làm cho các đồng nghiệp của tôi và những người dân Mỹ hiểu rằng việc này phải có người chịu trách nhiệm. Khi Hạ viện luận tội ông Trump vào ngày 13 tháng Giêng, đúng một tuần sau cuộc bao vây điện Capitol, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Cotton nói rằng ông không tin Thượng viện có thẩm quyền theo hiến pháp để kết tội ông Trump sau khi ông rời nhiệm sở. Hôm 24 tháng Giêng, ông Cotton cho biết, khi tôi càng nói chuyện với các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa khác, họ càng ủng hộ quan điểm đó. Thượng nghị sĩ Cotton nói, tôi nghĩ rằng nhiều người Mỹ sẽ nghĩ rằng thật kỳ lạ khi Thượng viện lại dành thời gian để kết tội và cách chức một người đàn ông đã rời nhiệm sở một tuần trước đó. Hoa Kỳ sẽ đánh dấu sự trở lại cuộc chiến toàn cầu chống lại biến đổi khí hậu hôm 25 tháng Giêng thông qua việc tham gia các cuộc đàm phán cấp cao về các cách để bảo vệ tốt hơn cho con người và nền kinh tế khỏi những tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu, theo hãng tin Reuters. Chưa đầy một tuần sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố đưa Hoa Kỳ trở lại Hiệp định Khí hậu Paris năm 2015, đặc phái viên về khí hậu John Kerry của ông Biden sẽ cùng với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Boris Johnson và các nhà lãnh đạo khác gặp gỡ trực tuyến tại Hội nghị Thượng đỉnh về Thích ứng Khí hậu. Hội nghị trực tuyến này do Hà Lan đăng cai tổ chức nhằm đề ra các giải pháp và kế hoạch thiết thực để ứng phó với biến đổi khí hậu trong giai đoạn từ nay đến 2030. Trước Hội nghị Thượng đỉnh, hơn 3.000 nhà khoa học từ khắp nơi trên toàn cầu đã thúc giục các nhà lãnh đạo bảo vệ tốt hơn cho mọi người khỏi tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu. Các nhà khoa học, trong đó có 5 người đoạt giải Nobel, cho biết trong một tuyên bố, thế giới đang nóng lên nhanh chóng, đang trải qua những gián đoạn lớn do hạn hán khốc liệt, hỏa hoạn, sóng nhiệt, lũ lụt, lốc xoáy và các hiện tượng cực đoan khác. Trừ khi chúng ta đẩy mạnh và thích ứng ngay bây giờ, còn nếu không thì nạn đói nghèo, thiếu nước, thiệt hại về nông nghiệp và mức độ di cư sẽ tăng vọt, với một thiệt hại to lớn về tính mạng con người. Đơn vị tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Trung tâm Toàn cầu về Thích ứng cho biết, biến đổi khí hậu có thể làm suy giảm sản lượng lương thực toàn cầu đến 30%, trong khi nước biển dâng và những cơn bão lớn hơn có thể khiến hàng trăm triệu người ở các thành phố ven biển phải rời bỏ nhà cửa. Trung tâm Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ đang đẩy mạnh nỗ lực theo dõi các biến thể của COVID-19 và đảm bảo vaccine và phương pháp điều trị hiệu quả đối với các biến thể mới cho đến khi đạt được khả năng miễn dịch tập thể. Hãng tin Reuters dẫn phát biểu của Giám đốc CDC cho biết hôm 24 tháng Giêng. Bác sĩ Brochelle Walensky phát biểu như trên trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox News Sunday, khi số người Mỹ được báo cáo nhiễm bệnh đã vượt qua con số 25 triệu người, với hơn 417.000 người tử vong, chỉ hơn một năm sau khi trường hợp đầu tiên ở Mỹ được ghi nhận. Bà Walensky, người tiếp nhận vị trí giám đốc CDC vào ngày Tổng thống Joe Biden tuyên thệ nhậm chức, cũng cho biết thủ phạm trực tiếp lớn nhất khiến việc phân phối vaccine chậm chạp là tình trạng khan hiếm nguồn cung, và rằng việc này trở nên tồi tệ hơn do sự nhầm lẫn vaccine tồn kho từ chính quyền của Tổng thống Trump. Bà nói thực tế là chúng tôi không biết hôm nay, 5 ngày sau khi chính quyền mới tiếp nhận và nhiều tuần lên kế hoạch, chúng tôi đã có trong tay bao nhiêu liều vaccine. Nói như vậy để cho quý vị biết được cảm giác bị thách thức mà chúng tôi phải đối mặt. Trong một cuộc phỏng vấn khác trên chương trình Meet the Press của đài NBC, ông Ron Klain, chánh văn phòng của Tổng thống Biden, cho biết kế hoạch phân phối vaccine, đặc biệt là ngoài các viện dưỡng lão và bệnh viện, không thực sự tồn tại khi chúng tôi vào Nhà Trắng. Bà Walensky cho biết rằng bà tin tưởng chính phủ sẽ sớm giải quyết được các vấn đề về nguồn cung và tiếp tục mở rộng đáng kể việc sản xuất và phân phối vaccine vào cuối tháng 3. Bà Walensky nói, chúng tôi hiện đang mở rộng các việc giám sát và nghiên cứu của chúng tôi về những điều này. Bà cho biết mục tiêu là để theo dõi tác động của những biến thể này đối với vaccine, cũng như phương pháp điều trị của chúng ta, vì COVID-19 tiếp tục biến đổi trong khi lây lan. Hôm 25 tháng Giêng, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Hoa Kỳ thường cử tàu và máy bay đến Biển Đông để phô trương sức mạnh và điều này không tốt cho hòa bình, theo hãng tin Reuters. Trung Quốc lên tiếng như vậy sau khi một nhóm tác chiến tàu sân bay của Hoa Kỳ tiến vào vùng biển đang có tranh chấp. Nhóm tác chiến tàu sân bay của Hoa Kỳ do tàu USS Theodore Roosevelt dẫn đầu và đi cùng với ba tàu chiến đã tiến vào Biển Đông hôm 23 tháng Giêng để thúc đẩy quyền tự do trên biển. Quân đội Hoa Kỳ loan báo chỉ vài tuần sau khi ông Joe Biden nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói với các phóng viên, Hoa Kỳ thường xuyên cử máy bay và tàu thuyền vào Biển Đông để phô trương sức mạnh của mình. Điều này không có lợi cho hòa bình và ổn định trong khu vực. Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ tiến vào Biển Đông cùng lúc Đài Loan cho biết có các cuộc đột nhập máy bay không quân Trung Quốc vào khu vực phía tây nam của vùng nhận dạng phòng không, khiến Washington lo ngại. Trung Quốc không bình luận về những gì lực lượng không quân của họ đang thực hiện và ông Triệu đẩy câu hỏi này cho Bộ Quốc phòng. Ông nhắc lại quan điểm của Trung Quốc rằng Đài Loan là một bộ phận bất khả xâm phạm của Trung Quốc và Hoa Kỳ nên tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc. Văn phòng của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn cho biết bà đã đến thăm một căn cứ radar ở phía bắc của Đài Loan và ca ngợi khả năng theo dõi đối với các lực lượng Trung Quốc. Bà nói với các sĩ quan, từ năm ngoái đến nay, trạm radar của chúng ta đã phát hiện gần 2.000 máy bay cộng sản và hơn 400 tàu cộng sản, khiến chúng ta nhanh chóng theo dõi và xua đuổi chúng, đồng thời bảo vệ an toàn vùng biển và vùng trời. Chính quyền mới của ông Biden nói rằng cam kết của Hoa Kỳ đối với Đài Loan là vững chắc.
Đài Loan báo cáo có nhiều máy bay chiến đấu Trung Quốc xâm nhập. 8 máy bay ném bom và 4 máy bay chiến đấu của Trung Quốc tiến vào góc Tây Nam của vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan cuối tuần qua và lực lượng không quân của Đài Loan đã triển khai tên lửa để giám sát vụ xâm nhập, Bộ Quốc phòng của hòn đảo này cho biết. Trung Quốc nước tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của mình điều động các chuyến bay gần như hàng ngày bên trên vùng biển giữa phần phía nam của Đài Loan và quần đảo Đông Sa do Đài Loan kiểm soát ở Biển Đông trong những tháng gần đây. Tuy nhiên những chuyến bay này thường chỉ bao gồm một hoặc hai máy bay trinh sát. Sự hiện diện của rất nhiều máy bay chiến đấu của Trung Quốc trong phi vụ này, Đài Loan cho biết có 8 máy bay ném bom H-6K có năng lực hạt nhân và 4 máy bay chiến đấu J-16 là điều bất thường. Một bản đồ do Bộ Quốc phòng Đài Loan cung cấp cho thấy máy bay Trung Quốc bao gồm cả máy bay chống tàu ngầm Y-8 bay bên trên vùng biển nơi mà các phi vụ gần đây nhất của Trung Quốc đã diễn ra gần quần đảo Đông Sa, mặc dù vẫn cách xa đất liền Đài Loan. Bộ cho biết lực lượng không quân Đài Loan đã cảnh báo máy bay Trung Quốc không tiến lại gần và triển khai tên lửa để giám sát. Sử dụng từ ngữ tiêu chuẩn để mô tả cách thức họ phản ứng với các hoạt động như vậy. Các phi vụ báo động trên không đã được giao nhiệm vụ Cảnh báo vô tuyến được phát đi và các hệ thống tên lửa phòng không đã được triển khai để theo dõi hoạt động này, Bộ nói trong một tuyên bố ngắn gọn. Chưa có bình luận ngay tức thì từ phía Trung Quốc. Trước đây Trung Quốc nói họ tiến hành các cuộc diễn tập để bảo vệ chủ quyền và an ninh của đất nước. Sự ủng hộ gia tăng của Mỹ đối với Đài Loan dân chủ, đặc biệt là dưới chính quyền Tổng thống Donald Trump, khiến Bắc Kinh ngày càng lo ngại. Năm ngoái, trong các chuyến thăm của các quan chức Mỹ cao cấp đến Đài Bắc, máy bay của Trung Quốc đã băng qua khu trung tuyến của eo biển Đài Loan, nơi thường đóng vai trò như là một vùng đệm không chính thức. Việc Trung Quốc điều động máy bay ném bom và máy bay chiến đấu vào ngày thứ Bảy diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Joe Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ.
Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã tham gia vào một cuộc đối đầu nhỏ vào tuần trước tại một đoạn biên giới tranh chấp của họ ở phía đông dãy Himalaya. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ quân đội Ấn Độ cho biết hôm 25 tháng Giêng, nhấn mạnh tình hình tồi tệ ở biên giới. Trong khi đó, Trung Quốc cho biết cả hai bên phải kiềm chế trước các hành động leo thang. Quân đội Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố, xác nhận rõ ràng đã có một cuộc đối đầu nhỏ tại khu vực Nakula, Bắc Sikkim vào ngày 20 tháng Giêng. Tuy nhiên, quân đội Ấn Độ không đưa ra chi tiết. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết ông không có bất kỳ điều gì để cung cấp về vụ việc này, nhưng kêu gọi Ấn Độ thực hiện kiềm chế. Ông Triệu cho biết trong một cuộc họp báo thường kỳ, tôi muốn nhấn mạnh, mặc dù quân đội biên phòng của Trung Quốc cam kết duy trì hòa bình và yên tĩnh dọc biên giới với Ấn Độ, chúng tôi kêu gọi phía Ấn Độ làm việc theo hướng giống như chúng tôi và kiềm chế các hành động có thể leo thang hoặc làm phức tạp thêm tình hình dọc biên giới. Báo chí Ấn Độ cho biết cuộc đụng độ mới nhất ở Sikkim đã khiến cả hai bên bị thương. Quân đội Ấn Độ không đưa ra bình luận nào nhưng khuyến cáo thận trọng về các nguồn tin như vậy. Hôm 24 tháng Giêng, các chỉ huy quân sự của Ấn Độ và Trung Quốc đã tổ chức các cuộc đàm phán kéo dài vài giờ để cố gắng tìm cách thoát khỏi bế tắc. Một số vòng đàm phán đã được tổ chức trong vài tháng qua để rút quân đội đối mặt với những ngọn núi khắc nghiệt trong nhiệt độ băng giá. Tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu trực thuộc nhà nước Trung Quốc bác bỏ các nguồn tin của truyền thông Ấn Độ về một cuộc đụng độ, cho rằng đó là thông tin sai. Tổng biên tập Hu Xichin viết trên Twitter, đây là tin giả dựa trên những gì mà tôi biết được, không có dữ liệu nào về cuộc đụng độ này trong nhật ký tuần tra của phía Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Sau khi Trung Quốc ban hành luật cho phép cảnh sát biển nước này nổ súng vào tàu nước ngoài, hai nhà nghiên cứu nhận định với VOA rằng Việt Nam sẽ sớm lên tiếng phản đối cũng như sẽ phối hợp với nhiều nước để ứng phó với Trung Quốc trong tình hình mới. Như VOA đã đưa tin, hôm 4 tháng 11 năm 2020, Quốc hội Trung Quốc công bố dự luật có điều khoản cho phép cảnh sát biển nước này sử dụng vũ khí khi cần thiết ở vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc. Sau gần 3 tháng, hôm 22 tháng 1 năm 2021, Trung Quốc thông qua và ban hành đạo luật đó. Từ Hà Nội, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp khách mời của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á IC Yusof Ishak đặt tại Singapore, chỉ ra rằng thế nào là vùng biển thuộc chủ quyền của Trung Quốc sẽ đặt ra một vấn đề lớn đối với việc thực thi đạo luật kể trên. Ông Hợp lấy ví dụ là khu vực rộng lớn ở Biển Đông nằm trong đường chín đoạn mà Trung Quốc vẽ lên bản đồ và nêu ra yêu sách chủ quyền, còn được gọi là đường lưỡi bò. Đây là vùng biển trong vòng tranh chấp gay gắt giữa Trung Quốc với Việt Nam và một số nước khác. Bên cạnh đó, Hải quân Mỹ nhiều lần điều tàu và máy bay qua lại để khẳng định họ bảo vệ tự do hàng hải, hàng không ở vùng biển. Các nước Úc, Nhật, Ấn Độ, Anh cũng đã một vài lần thực hiện các hành động tương tự. Do đó, tiến sĩ Hợp cho rằng nếu Trung Quốc khăng khăng rằng đường lưỡi bò là của họ và khi tàu của các nước láng giềng hay của bất cứ quốc gia lớn nhỏ nào khác đi vào, hải cảnh Trung Quốc sẽ bắn nếu cần thiết, thì điều đó đồng nghĩa là Trung Quốc chuẩn bị gây chiến tranh. Từ Singapore, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, một nhà nghiên cứu cao cấp khác cũng thuộc Viện ICES Yusof Ishak, có chung quan điểm về việc nguy cơ sẽ tăng cao ở những vùng biển có tranh chấp mà trực tiếp liên quan đến Việt Nam là đường lưỡi bò, vùng trồng lấn giữa đường lưỡi bò và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cũng như phạm vi bên ngoài 12 hải lý chung quanh các thực thể mà Trung Quốc đang kiểm soát ở Trường Sa. Theo tiến sĩ Hiệp, Trung Quốc sẽ chọn lọc về đối tượng để nổ súng có thể phần nhiều dựa trên yếu tố là họ vượt trội hơn với nước nào, ông nói.
Trong khả năng cạnh này, tôi nghĩ là Việt Nam sẽ là cái đối tượng mà có thể gặp nhiều áp lực, tại vì Việt Nam có cái các cái khu vực mà chồng lấn với yêu sách của Trung Quốc nhiều hơn, rồi là các cái hoạt động của Việt Nam ở trên Biển Đông thì nó cũng tích cực hơn, đặc biệt là hoạt động của các ngư dân chẳng hạn, thì khả năng mà xảy ra các cái va chạm, rồi các cái trường hợp mà Trung Quốc thể viện cớ để mà sử dụng vũ lực, hải cảnh của Trung Quốc còn thể sử dụng vũ lực nhiều hơn chẳng hạn.
Theo quan sát của VOA, đến hôm 25 tháng 1, Việt Nam chưa đưa ra quan điểm chính thức về luật hải cảnh mới của Trung Quốc. Hai nhà nghiên cứu Hà Hoàng Hợp và Lê Hồng Hiệp nhận định rằng Việt Nam chưa lên tiếng do đang bận rộn với đại hội của Đảng Cộng sản, nhưng sẽ sớm phản ứng trong ít ngày nữa. Trên mạng xã hội, nhiều người Việt Nam bày tỏ lo ngại về luật mới của Trung Quốc và đưa ra ý kiến rằng chính quyền Việt Nam nên phổ biến nội dung luật đó để nhân dân, đặc biệt là ngư dân Việt Nam, được biết và ứng phó phù hợp. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp cũng đồng tình.
Để mà đề phòng các cái sự cố cũng như là bảo vệ cái tính mạng tài sản cho người dân Việt Nam, đặc biệt là các cái ngư dân, các lực lượng hoạt động trên biển, thì rõ ràng là Việt Nam cũng cần có cái sự phổ biến thông tin cho người dân để họ nắm được, để mà có trong rơi vào những cái tình huống mà nguy hiểm thì họ để có cái cách xử lý.
Trong khi đó, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nghiêng về khả năng là Việt Nam sẽ ứng phó theo hướng chủ động hơn là bị động. Lưu ý rằng Việt Nam đã ra luật trước cả Trung Quốc về việc cho phép cảnh sát biển Việt Nam nổ súng. Ông Hợp nói.
Thế bây giờ, đến cái lúc mà Trung Quốc làm cái việc như này thì buộc lòng là Hải quân Việt Nam và cảnh sát biển Việt Nam phải tăng cường để mà bảo vệ ngư dân. Đấy là cái điều mà chắc chắn mà người ta đã làm từ năm 2014 rồi. Chính quyền Việt Nam người ta không có cái chủ trương rằng là biến ngư dân thành dân binh ở trên biển.
Một số tàu cá hay tàu vận tải Việt Nam nếu được mang súng nhỏ đó là để chống cướp biển, chứ không phải để đóng vai trò dân binh tham gia bảo vệ chủ quyền biển Việt Nam, tiến sĩ Hợp nói thêm. Bên cạnh các động thái riêng, không chỉ đến khi Trung Quốc ra luật mới về cảnh sát biển, lâu nay Việt Nam đã và đang bàn bạc phối hợp với các nước khác cũng có lợi ích quốc gia ở Biển Đông và vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để đối phó với Bắc Kinh về mọi mặt từ chính trị, địa chính trị, chiến lược, pháp lý cho đến quốc phòng, vẫn theo lời tiến sĩ Hợp. Về phần mình, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp cho rằng ngoài việc phối hợp với các nước để lên án việc sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực, Việt Nam có thể đưa luật mới về hải cảnh Trung Quốc vào quá trình thảo luận đàm phán giữa ASEAN và Trung Quốc về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông để giảm thiểu nguy cơ va chạm hay các tình huống Trung Quốc có thể sử dụng vũ lực. Tiên liệu về thái độ và hành động của Mỹ và các cường quốc khác đối với luật mới của Trung Quốc, vẫn tiến sĩ Lê Hồng Hiệp nói.
Các nước sẽ vẫn tiến hành các hoạt động như lâu nay thôi. Họ vẫn sẽ có những cái bước đi để mà vừa đảm bảo cái tự do hàng hải trên Biển Đông, đồng thời là bác bỏ các cái yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc tại luật pháp quốc tế. Đồng thời tôi nghĩ là họ cũng sẽ có những cái biện pháp để mà giảm thiểu rủi ro và đề phòng các cái tình huống vũ lực có thể xảy ra. Nhưng mà tôi nghĩ tin rằng là mọi thứ vẫn sẽ được tiến hành mặc dù có một sự thận trọng ở mức cấp độ cao hơn.
Hoạt động tuần tra vì tự do hàng hải của Mỹ vẫn tiếp tục dưới thời tân Tổng thống Biden, nối tiếp chính sách của Tổng thống Trump mới mãn nhiệm, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói và dẫn chứng là một nhóm tàu sân bay Mỹ đi vào Biển Đông hôm 23 tháng 1, 3 ngày sau khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức. Ông cũng lưu ý về những thông điệp mạnh mẽ của Bộ Ngoại giao Mỹ liên quan đến việc Trung Quốc tỏ ý hăm dọa Đài Loan trong vài ngày qua. Từ phân tích riêng của mình, tiến sĩ Hợp khẳng định.
Mình thấy là không có một cái gì trở ngại hay là thay đổi lớn trong chính sách của chính quyền Biden đối với cái khu vực này. Có thể ít nữa nó có thể thay đổi một chút về hình thức. Thế nhưng mà về bản chất mà nói thì mình không tin rằng là sẽ có một cái thay đổi gì lớn về mặt bản chất cái chiến lược mà chính quyền Trump tuyên bố từ tháng 12 năm 2017 cả.
Cách đây 3 năm, Tổng thống Mỹ khi đó, ông Donald Trump công bố chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ tập trung vào 4 vấn đề lớn là bảo vệ lãnh thổ và lối sống Mỹ, đẩy mạnh sự thịnh vượng của Mỹ, thể hiện hòa bình qua sức mạnh và tăng cường ảnh hưởng của Mỹ trên toàn cầu trong một thế giới cạnh tranh dữ dội hơn bao giờ hết. Bản chiến lược nêu rõ rằng Mỹ xác định hai đối thủ hàng đầu là Nga và Trung Quốc, cho rằng đây là những cường quốc theo chủ nghĩa xét lại, muốn làm thay đổi nguyên trạng của thế giới, đe dọa những lợi ích của nước Mỹ.
Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc hôm 25 tháng 1 tại Hà Nội thu hút sự chú ý của báo chí quốc tế khi quốc gia được coi là một ngôi sao đang lên của khu vực chuẩn bị bầu chọn những nhà lãnh đạo mới cho nhiệm kỳ 5 năm tới. Theo truyền thông trong nước, gần 1.600 đại biểu từ khắp cả nước đã tham dự buổi họp khai mạc của Đại hội Đảng. Với an ninh được thắt chặt sau khi viếng thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh theo nghi lễ truyền thống, các đại biểu này sẽ bầu chọn ra 200 thành viên của Ủy ban Trung ương Đảng. Những người sau đó chọn khoảng 15 đến 19 người vào Bộ Chính trị, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản. Bộ Y tế nói rằng hơn 10.000 người trong đó có các đại biểu tham dự và những người phục vụ đại hội đã được xét nghiệm 2 lần trước ngày Đại hội Đảng, được tổ chức 5 năm một lần, khai mạc hôm 25 tháng 1. Đại hội Đảng lần này thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế về vai trò của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, người mà theo AP nhận định đã làm nên tên tuổi của mình bằng cách duy trì tăng trưởng kinh tế và tiến hành cuộc chiến chống tham nhũng được nhiều người biết tới. Còn theo ghi nhận của Al Jazeera, kênh tin tức truyền thông phiên bản tiếng Anh của Trung Đông, đã có một sự cạnh tranh căng thẳng cho các vị trí tứ trụ trước thềm Đại hội 13 của Việt Nam, một trong năm quốc gia cộng sản còn lại trên thế giới. Bốn quốc gia cộng sản khác gồm Trung Quốc, Cuba, Triều Tiên và Lào. Hầu hết các ứng cử viên cho bốn chức vị cao nhất sẽ được bầu chọn tại Đại hội Đảng lần này đều là những gương mặt được nhiều người biết tới trong chính trường Việt Nam. Nhưng theo quyết định được chính phủ công bố hồi tháng 12 vừa qua, những thông tin về nhân sự cấp cao của Đảng gồm tứ trụ và ban bí thư được coi là tuyệt mật. Tuy nhiên, theo một số kịch bản được nhiều người nói tới và đã được thông qua tại Hội nghị Trung ương 15 vừa rồi, mà tiến sĩ Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á IC Yusof Ishak ở Singapore cho VOA biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây, thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được ủng hộ để ở lại thêm ít nhất một thời gian nữa. Hãng tin Deutsche Welle của Đức cũng nhận định rằng người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã được chọn để giữ chức Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ ba dù đối mặt với các vấn đề về sức khỏe. Tiến sĩ Hiệp và giáo sư Carthayer của Đại học New South Wales đều nhận định rằng ba gương mặt còn lại là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ được đề cử giữ chức lần lượt là Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Với việc áp dụng các biện pháp khống chế dịch virus corona một cách quyết liệt, gồm cách ly tập trung, xét nghiệm và truy dấu tiếp xúc người nhiễm bệnh, Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Đảng Cộng sản được coi là thành công trong việc khống chế đại dịch và có mức tăng trưởng kinh tế hiếm hoi trong lúc hầu hết các quốc gia trên thế giới rơi vào khủng hoảng. Tờ South China Morning Post của Hồng Kông gọi Việt Nam là ngôi sao đăng lên của châu Á trong số báo giấy ra trước ngày khai mạc Đại hội Đảng 13 theo Tuổi Trẻ. Trong loạt bài của South China Morning Post, Đại hội Đảng của Việt Nam được nhắc tới cùng với những thành tựu và thách thức, cũng như vị thế ngày càng lớn của Việt Nam trên trường quốc tế. Ghi nhận về việc Đại hội Đảng 13 khai mạc, tạp chí tiếng Anh Nikkei Asia của Nhật Bản cho rằng các lãnh đạo của Việt Nam muốn đưa quốc gia Đông Nam Á trở thành một trung tâm mới của khu vực về sản xuất chi phí thấp và là một sự thay thế cho quốc gia láng giềng Trung Quốc. Tuy nhiên, trước đó các tổ chức quốc tế và Liên minh châu Âu đã đồng loạt lên tiếng về việc Việt Nam gia tăng trấn áp các tiếng nói bất đồng trước thềm Đại hội Đảng. Tổ chức Ân xá quốc tế cáo buộc rằng sự không khoan nhượng với bất đồng chính kiến ôn hòa của chính quyền Việt Nam đã lên đến đỉnh điểm dưới sự lãnh đạo của chính quyền hiện tại. Tổ chức có trụ sở ở London cho rằng việc đề cử các nhà lãnh đạo mới tạo cơ hội vô giá cho Việt Nam để thay đổi hướng đi về nhân quyền. Hoa Kỳ và Việt Nam vừa công bố việc hoàn tất giai đoạn 1 của dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa và khu vực xung quanh, là điểm nóng ô nhiễm lớn nhất từ hậu quả chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Đại sứ Mỹ tại Hà Nội Daniel Crittenbrink và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh công bố kết quả của một phần trong cam kết hướng tới giải quyết các di sản chiến tranh giữa hai cựu thù tại một buổi lễ được tổ chức ở Biên Hòa, Đồng Nai hôm 20 tháng 1, theo thông báo của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam. Thông báo này cho biết sau hơn một năm thực hiện, dự án đã xử lý được 1.134 mét khối đất bị nhiễm dioxin tại một hồ trong khu vực công viên công cộng do thành phố Biên Hòa quản lý. Hồ nằm giữa trung tâm thành phố và bên cạnh sân bay Biên Hòa, nằm trong dự án 500.000 mét khối đất nhiễm dioxin cần xử lý giai đoạn đầu, được Bộ Quốc phòng bàn giao cho Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID xử lý từ tháng 12 năm 2019, theo VN Express. Dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa từng là căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ trong chiến tranh ở Việt Nam, được khởi động vào đầu tháng 12 năm 2019 với cam kết ban đầu là 300 triệu đô la từ chính phủ Mỹ để thực hiện trong 10 năm nhằm khôi phục môi trường cho sân bay và khu vực lân cận. Hồi tháng 11 năm ngoái, Hoa Kỳ tuyên bố hỗ trợ Việt Nam thêm 20 triệu đô la để xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa. Tại sân bay Biên Hòa, khối lượng đất đá và trầm tích nhiễm dioxin cần xử lý lớn gấp nhiều lần so với khối lượng đã xử lý tại sân bay Đà Nẵng. Theo đánh giá được USAID đưa ra năm 2016, sân bay này được giới chuyên gia đánh giá là nơi nhiễm dioxin nặng nhất, lâu nhất và lớn nhất trên thế giới. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh được Tuổi Trẻ trích lời nói tại buổi lễ hôm 20 tháng 1 rằng dù còn nhiều việc phải làm, nhưng kết quả ban đầu này của dự án khẳng định quan hệ hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và Mỹ, trong đó Mỹ có trách nhiệm đầy đủ và làm cho đến cùng trong khắc phục hậu quả chiến tranh nói chung và làm sạch ô nhiễm dioxin ở sân bay Biên Hòa nói riêng. Trong những tuần tới, sau khi phục hồi cỏ và cây xanh trong công viên, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID và các đối tác sẽ bàn giao lại đất cho thành phố Biên Hòa theo thông báo của Tổng lãnh sự Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh trên trang Facebook chính thức. Trước đó, vào năm 2018, dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng đã được hoàn tất sau 6 năm thực hiện với tổng giá trị 110 triệu đô la. Là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, hai nước tiếp tục hợp tác thực hiện sứ mệnh nhân đạo là kiểm kê quân nhân mất tích trong chiến tranh và khắc phục các vấn đề di sản chiến tranh, trong đó có loại bỏ vật liệu chưa nổ, hỗ trợ người khuyết tật và xử lý ô nhiễm dioxin, theo USAID.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Tiếng nói của người dân Venezuela được lắng nghe. Người dân Venezuela trong và ngoài nước mới đây đã có cơ hội bày tỏ quan điểm của họ về chế độ bất hợp pháp Nicolás Maduro thông qua cuộc bầu cử toàn dân. Từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 12, hàng triệu người Venezuela đã bỏ phiếu trực tuyến hoặc trực tiếp tại các phòng phiếu ở tại Venezuela và các quốc gia Mỹ Latin khác, Hoa Kỳ và châu Âu. Cuộc trưng cầu dân ý được phe đối lập Venezuela tổ chức dưới quyền của Quốc hội hợp pháp và phù hợp với hiến pháp Venezuela. Cuộc bầu cử toàn dân tạo ra một nền tảng cho người dân Venezuela, bao gồm cả những người bị buộc phải trốn ra nước ngoài trước sự đe dọa ngược đãi, tra tấn hoặc chết chóc, để đòi các cuộc bầu cử tổng thống và lập pháp tự do và công bằng. Ngoại trưởng Pompeo chúc mừng người dân Venezuela về sự thành công của cuộc bầu cử toàn dân. Ông lưu ý rằng, người dân Venezuela đã dứt khoát bác bỏ bầu cử gian lận do chế độ phi pháp Nicolás Maduro dàn dựng trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 6 tháng 12. Ngoại trưởng Pompeo tuyên bố cuộc bầu cử toàn dân trao một nhiệm vụ rõ ràng cho chính phủ lâm thời phải tiếp tục đấu tranh để mang nền dân chủ trở lại Venezuela. Ông nói thêm rằng người dân Venezuela xứng đáng nhận được sự ủng hộ của mọi quốc gia dân chủ trong cuộc đấu tranh này. Ngoại trưởng Pompeo mô tả cuộc bầu cử toàn dân là một dự án dân chủ táo bạo và là một thành tựu chưa từng có bất chấp mọi thách thức của cuộc sống ở Venezuela, thiếu khí đốt, không có điện và sự quấy rối của chế độ như các trang web bị chặn, bị xóa, đe dọa bạo lực, đàn áp và bắt bớ. Sự thành công của cuộc bầu cử toàn dân thể hiện sức mạnh của hàng triệu người dân Venezuela trong việc tổ chức và đoàn kết để thay đổi và tiếp thêm sức mạnh cho cuộc đấu tranh đòi các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội tự do và công bằng cho Venezuela. Ngoại trưởng Pompeo tuyên bố, quốc hội được bầu cử dân chủ và tiếng nói của người dân Venezuela là những thứ duy nhất có thể ngăn cản chủ nghĩa độc tài ở Venezuela. Cộng đồng quốc tế có thể hỗ trợ tốt nhất nền dân chủ ở Venezuela bằng cách đoàn kết ủng hộ người dân Venezuela khi họ lên tiếng yêu cầu chấm dứt chế độ độc tài tàn bạo Maduro và quay trở lại nền dân chủ.